pháp trụ ở tự tánh, chẳng nên có và không. Niết bàn là diệt cái tương tục, ác rơi vào đoạn diệt. Đó, à, bây giờ bẻ thêm cái tương tục nữa. Bởi vì nói rằng nếu cái pháp mà nó có tự tánh á, nếu pháp mà nó an trụ thì tức là có tự tánh, thì không nên nói nó là có là không, không thể nói có là hay không. Bây giờ nói niết bàn là diệt cái tương tục, bởi vì nói rằng tương tục trong cái tam giới gọi là luân hồi, phải không? Dứt cái tương tục trong tam giới gọi là niết bàn. Như vậy thì tương tục trong tam giới là có, dứt tương tục trong tam giới tức là niết bàn. Niết bàn không. Như vậy niết bàn ông là không ngờ. Mình thấy nó tế nhị như vậy. Luôn luôn nói là diệt cái nhân tương tục trong tam giới, đó là niết bàn. Mà còn tương tục tức là còn có trong tam giới, mà diệt cái nhân tương tục tức là hết có, tức là không thì cái gì. Như vậy thì niết bàn ông là không sao. Mình thấy thành là cái lý luận họ bẻ quá tế nhị. Cái pháp quyết định ở trong cái có tướng, khi ấy thì không cái không tướng. Như bình, nó quyết định ở trong cái tướng bình, ở cái tướng bình, khi ấy không có cái tướng mất hoại hay là hoại mất. Tức là khi mà quyết định ở tướng bình thì khi đó không có tướng hoại mất. Tùy khi có bình thì không có cái tướng hoại mất. Khi không bình thì cũng không có cái tướng hoại mất. Vì không bình hoại cái gì, phải không? Đó. Vì cái sao? Nếu không bình thì không có chỗ, cái chỗ bể, chỗ phá. Chỗ phá là bể, là vỡ. Không bình thì lấy gì mà bể hay là vỡ. Bởi do cái nghĩa ấy nên diệt thì không thể được. Lìa diệt, vì lìa diệt cũng là không sanh. Vì cái sao? Vì cái sanh diệt, cái tướng sanh diệt là cái nhân đối đãi. Lại có cái gì? Có cái lỗi thường, vân vân, thường và vô thường. Vân vân là thường và vô thường. Thế nên không nên ở một pháp mà có và không. Lại ông trước nói, bởi vì ông nói sanh diệt tương tục đó. Sanh diệt tương tục thì sanh là có mà diệt là không, phải không? Mà nếu hai cái có không tương tục thì tương tục cái sao? Đây mới nói. Lại ông trước nói nhân quả sanh diệt tương tục, tuy nhận các pháp mà không rơi đoạn thường, việc ấy không đúng. Vì cái sao? Ông nói nhân quả tương tục, vì nhân quả tương tục mà có ba cõi tương tục, thì diệt cái tương tục gọi đó là niết bàn. Nếu vậy, khi niết bàn nên rơi vào đoạn diệt. Bởi vì do diệt cái tương tục của ba cõi. Như vậy thì nói rất là rõ rồi, phải không? Bởi vì mấy chú thấy, nếu mà nói niết bàn là diệt cái nhân của ba cõi, không còn tương tục, mà nếu diệt cái nhân trong tương tục ba cõi đó thì lúc đó gọi là niết bàn. Thì Đức Phật khi ngài giác ngộ, ngài có được niết bàn chưa? Mà ngài còn ở trong ba cõi không? Rồi các vị a la hán, chứng quả a la hán như ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất, ngay trong đời này ở cõi ta bà này mà chứng quả a la hán thì đó là niết bàn rồi. Thì như vậy có diệt trong ba cõi chưa? Như vậy thì nếu mà nói đã diệt cái nhân tương tục trong ba cõi mới gọi là niết bàn, thì như vậy niết bàn nó là không rồi, phải không? Chứ còn niết bàn thì diệt là diệt cái tâm sanh diệt của cái nghiệp ba cõi đó, chứ không phải là diệt cái nhân để không còn ở trong ba cõi nữa. Nếu mà mình nói là diệt cái nhân qua lại trong ba cõi, thì như vậy diệt cái nhân qua lại ba cõi thì lúc đó ba cõi là có, gọi là hữu đó, ba cõi là có, mà diệt nó tức là không, tức là đoạn diệt. Thì như vậy vô tình mình đưa tới cái niết bàn là cái đoạn diệt. Lại nữa, nếu cái sơ hữu diệt, chữ hữu này có chỗ họ dịch là thân thì dịch thân là không đúng, bởi vì chữ thử này nó có hai mặt. Nguyên chữ thử là cõi, nó cũng như ở trong 12 nhân duyên, rồi thủ rồi mới có hữu đó, phải không? Hữu đó là gì? Tức là bởi hữu cho nên có cái nghiệp để mà sanh trong ba tam giới. Như vậy chữ thử này có nghĩa là nghiệp để sanh trong tam giới, thì sanh trong tam giới đó là có thân và có cảnh luôn. Mà mình nói thân không thì tức là mất cảnh, mà nếu nói thân á thì đằng sau nó giải tam hữu, nghĩa là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu thì nó tạc tuốt rồi, phải không? Vì vậy nên ở đây khỏi cần các nghĩa. Nếu cái hữu ban đầu diệt thì không có cái hữu sau. Cái hữu ban đầu nếu chẳng diệt cũng không có cái hữu sau. Cái hữu ban đầu gọi là cái hữu đời nay, cái hữu sau gọi là cái hữu đời sau, đời vị lai. Nếu cái hữu ban đầu diệt, kế đó có cái hữu đời sau ấy, tức là không nhân. Bởi vì diệt rồi mà có thì tức là không nhân, phải không? Diệt ấy không đúng. Thế nên không được nói cái hữu ban đầu diệt có cái hữu sau. Cái hữu ban, nếu cái hữu ban đầu chẳng diệt cũng không nên có cái hữu sau. Như vậy diệt rồi không nên có cái hữu sau, mà không diệt cũng không có hữu sau. Bởi vì nó không diệt nó còn nguyên, mà có sao được. Vì cái sao? Nếu cái hữu ban đầu chưa diệt mà có hữu sau đó, ái ác là đồng thời có hai cái hữu. Diệt ấy không đúng. Thế nên cái hữu ban đầu không diệt, không có cái hữu sau. Bây giờ ngoại nhân ta cứu rằng cái hữu sau không do cái hữu ban đầu diệt mà sanh, cũng không do chẳng diệt mà sanh, chỉ khi diệt thì sanh. Không phải đợi diệt rồi mới sanh, cũng không đợi còn nguyên mà sanh, mà chính cái khi diệt nó sanh. Nghĩa là như vậy thì khi diệt là khi sanh, phải không? Khi diệt là sanh, tức là đang diệt đó là sanh cái hữu sau. Đó là cái hữu ban đầu khi diệt, mà cái hữu sau sanh á, khi diệt là một hữu, khi sanh là một hữu. Cái diệt là cái này, phải không? Mà sanh là cái kia. Thì như vậy hai cái, mà hai cái có một lượt được không? Nếu cái hữu ban đầu khi diệt rồi cái hữu sau sanh, tức là hai cái hữu đồng thời chung, một cái hữu là diệt khi diệt, một cái hữu là khi sanh. Như vậy thì hai cái diệt cái sanh, thì như vậy là không hợp lý. Bây giờ ngoại nhân ta cứu lại rằng khi diệt khi sanh hai cái hữu đồng ở, đồng có thì không đúng. Nhưng hiện thấy cái hữu ban đầu diệt cái hữu sau sanh. Bây giờ hai cái đồng thời cũng đúng, nhưng mà tôi thấy rõ là cái này diệt cái kia sanh, nó liên tục. Thì đáp rằng nếu nói nơi cái sanh diệt mà bảo đồng thời đó, ác cái ấm này chết, tức nơi cái ấm này sanh, ấm này chết tức nơi ấm này sanh. Tại sao vậy? Tức là nói cái này sanh thì cái này diệt là cái kia sanh, cái này với cái kia là từ cái này mà sanh ra cái kia, bởi cái này diệt nên sanh cái kia, tức là cái ấm này chết sanh cái ấm kia chứ gì. Thành ra cái ấm này và cái ấm kế nó cũng là cái ấm này ra, chứ không phải ấm thứ hai, phải không? Chứ không phải ấm nào khác, từ cái ấm này ra cái ấm kia, mà ấm kia cũng là cái ấm này nữa. Bởi vậy cho nên đây mới giải thích, nếu khi sanh khi diệt đồng thời không có hai hữu, mà bảo cái hữu ban đầu diệt khi diệt thì cái hữu sau sanh đó, nay nên tùy ở trong cái ấm nào tử, tức là ở trong cái ấm này sanh, chẳng nên ở trong cái ấm khác. Là tại sao vậy? Bởi vì ông nói rằng cái hữu này diệt thì hữu kia sanh liền, thì như vậy cái hữu này và cái hữu kia tức là nó không có hai, phải không? Bởi vì cái này diệt để sanh cái kia, thì như vậy có thể nói rằng nay thì cái thân nào mà diệt đó đó, chết đó đó, thì ngay cái thân năm ấm đó đó nó liền sanh ra, thì như vậy đó, chứ không phải ở cái ấm khác sanh. Như vậy được không? Như vậy vì cớ sao? Vì tử tức là sanh. Vì tử tức là sanh, như thế tử sanh là cái pháp trái nhau, không nên một lúc và một chỗ. Nè, cái này chết cái kia sanh liền, tức là một lúc và một chỗ thôi. Như vậy là không hợp lý. Thế nên ông trước nói khi diệt khi sanh đồng thời, không có hai hữu, chỉ hiện thấy cái hữu ban đầu diệt. Khi cái hữu ban đầu diệt, cái hữu sau sanh thì cái diệt đó cũng không đúng. Tuy nói cái đầu cái sau, cái này diệt cái kia sanh, nhưng mà nó cũng lúc diệt đó là lúc sanh, cho nên nó cũng là đồng thời thôi. Lại nữa, trong ba đời tìm cái hữu tương tục không thể được. Nếu trong ba đời không có, trong ba đời không, thì cái làm sao mà có cái hữu tương tục? Nếu trong ba đời tìm không ra thì làm sao mà có cái hữu tương tục? Tam hữu gọi là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Vì trong cái sanh tử từ vô thủy không được cái trí như thật, cái trí chân thật, mới thường có cái tương tục trong ba cõi. Nay ở trong ba đời, tức là ba thời quá khứ hiện tại vị lai đó, thật tìm không có thể được. Chữ đế tức là thật, thật tìm không thể được. Nếu trong ba đời tìm không có thì sẽ ở chỗ nào mà có cái hữu tương tục? Nên biết có cái hữu tương tục đều là từ ngu si điên đảo mà có, chứ trong cái chân thật thì không. Đó. Như vậy thì cái tương tục trong tam giới từ cái gì có? Ngu si điên đảo mà có. Cái ngu si, cái hiện tượng ngu si thế nào mà chú kể tôi nghe sơ sơ coi. Hiện tượng ngu si sao? Chấp cái pháp là thiệt, chấp cái pháp là có, phải không? Thiệt có sanh, thiệt có diệt, thiệt có thành, thiệt có hoại. Đó là cái ngu si điên đảo. Như vậy thì ở đây ai hết ngu si rồi? Mấy chú tu mấy năm nay vớt ngu si chưa? Nên học cái này rồi mấy chú mới thấy những cái đặc biệt của Phật pháp. Bởi vì cái gốc mà luân hồi trong tam giới là do cái ngu si điên đảo, phải không? Cái ngu si điên đảo còn đó là cái nhân để luân hồi trong tam giới. Chừng nào cái ngu si điên đảo hết thì mới hết luân hồi trong tam giới. Vì vậy mà 12 nhân duyên Phật nói cái đầu là vô minh. Từ vô minh mà có một dòng luân hồi. Nếu dứt được vô minh thì hết, phải không? Bây giờ biết vô minh là cái gì rồi, phải không? Vô minh là cái gì? Nói theo nãy giờ dễ hiểu. Thấy mình là thiệt, thấy mình là có sanh, mình là có tử, sự vật là có sanh, có diệt, có thành, có hoại, có phải, có quấy, có thiệt, có ác thiệt, phải không? Thấy hai cái đối đãi là thiệt, đó là vô minh, phải không? Mà còn cái vô minh đó thì còn luân hồi trong tam giới. Bởi vậy cho nên cái chủ yếu của đạo Phật là dùng trí tuệ để phá cái vô minh. Muốn ra khỏi tam giới là phải giác ngộ. Mà giác ngộ là thấy đúng như thật. Mà thấy đúng như thật thấy cái gì? Thấy chuyện trên trời trên mây hay thấy ở đâu? Thấy ngay nơi mình thân này là không có sanh thiệt, không có tử thiệt. Cái bàn không có thành thiệt, không có hoại thiệt. Cái chuyện tốt xấu không có thiệt, phải quấy không có thiệt, vân vân, phải không? Ngay trong cuộc sống này mà thấy rõ những cái đối đãi không thiệt, tất cả cái đối đãi không thiệt thì sao? Thì ví dụ giờ đối đãi không thiệt thì nam nữ thiệt không? Có thiệt đâu. Vậy thì nếu mà thấy nam nữ không thiệt thì đâu có cái gì là bệnh là quản gì, phải không? Thì tất cả những cái đó đều là không có thiệt. Bởi không thiệt mà mình chấp là thiệt, đó là ngu si, là điên đảo. Thành ra cái gốc từ cái ngu si điên đảo mà luân hồi trong tam giới. Mà cái luân hồi trong tam giới là cái khổ, nó là hoàn toàn của con người, của chúng sinh, phải không? Còn những cái khổ thiếu cơm, thiếu áo là cái khổ phụ thuộc thôi, nhỏ thôi. Mà cái khổ luân hồi tam giới mà là cái khổ lớn. Vì vậy mà muốn cứu cái khổ lớn đó, Phật bắt mình phải dùng trí tuệ để quán sát, để mở mắt. Trí tuệ rồi thì vô minh nó tan, vô minh tan thì đó mới giải thoát được tam giới, luân hồi trong tam giới. Còn nếu cái vô minh chưa tan thì chưa có khỏi luân hồi tam giới. Như vậy thì tất cả người tu chúng ta giống hệt như là trong một giấc mơ. Hỏi là tại sao trong khi mộng mình thấy cảnh, thấy người, mà nếu thấy cảnh, thấy người, thấy vật, tất cả trong mộng đó mình thấy mà mình nói là thiệt, thì người thích họ có cười mình không? Cảnh trong mộng mà mình nói là thấy chị đó thiệt, thấy anh nó thiệt, thấy nhà thiệt, thấy đồ vật thiệt, thì nếu mình thấy những cái đó rồi mình mừng khi mình được, mình cười, rồi mình khóc khi mình mất, thì cái người ở ngoài mà người ta tỉnh rồi dòm thấy mình khóc mình cười đó, người ta có cười mình không? Mà mấy chú mộng thấy có những cái gì đánh đuổi mấy chú có la không? Thì mà người nào mà thích thì nghe mấy chú la nói sao, có cười hay khóc theo. Như vậy thì tất cả cái cảnh trong mộng khi mê thì thấy nó thiệt, thấy không? Nhưng người tỉnh thì thấy nó sao? Thấy đâu có thiệt, thấy không? Người tỉnh thì biết cảnh trong mộng là không thiệt, nhưng người đương mê trong mộng thì thấy nó là thiệt. Đó. Bởi thấy thiệt cho nên còn thấy thiệt là còn trong mộng. Còn giật mình thức dậy biết cảnh nó thiệt không? À, biết cảnh không thiệt là lúc đó đã tỉnh. Còn thấy cảnh nó thiệt là còn đương mê. Thì mình ở đây cũng giống hệt như vậy. Thấy tất cả cái giả dối này là thiệt là đương mê. Chừng nào mình biết rõ ràng nó không thiệt, đó là tỉnh từ từ rồi. Tỉnh từ từ. Như vậy thì mới thấy rõ ràng rằng cái gốc của mộng là từ mê, phải không? Mê cho nên mới có mộng, mộng cho nên mới chấp cảnh, chấp người là thiệt. Đó. Như vậy thì cái chấp cảnh, chấp người là thiệt, đó là từ mê mà ra. Tính gì cả. Thì mình ở đây cũng vậy. À, trong cái cảnh hiện tại mình cho là thiệt, sánh ra cái cuộc sống mấy chục năm dòm lại có nghĩa lý gì đó, phải không? Mà cứ thấy nó thiệt. Rồi mà ngày nay chuyện hơn chuyện thua gì cãi rùng, ngày mai bị cái chứng bệnh gì ngặt nghèo, cái ngọt ngọt hồi cái tắc thở, thiệt không? Nếu mà mình nhớ lại chuyện cãi hôm qua mình có tiếng cười không? như vậy thì thấy rằng cái cuộc tạm bợ mà chúng ta lầm mê cứ tưởng nó là thiệt. Bởi tưởng nó thiệt cho nên đó, vừa tưởng thiệt để chấp nó thiệt là mê, là còn ở trong mê. Cho nên muốn thoát khỏi cái mê chỉ là tỉnh. Bây giờ tỉnh có hai cách tỉnh. Tỉnh là mình làm sao mình bừng dậy. Còn nếu chưa bừng dậy thì lần nào biết à, cái mộng, đây là mộng rồi. Ví dụ mình đương thấy cảnh lành cảnh dữ trong lúc mộng đó, mà mình nhớ đây là mộng, lúc đó hơi tỉnh chưa? Hơi tỉnh tỉnh rồi, phải không? Thế còn mình sai, mình cứ mừng, cứ khóc theo cái cảnh khổ vui trong mộng đó, thì lúc đó hoàn toàn mê. Tới khi nào mấy chú mộng mà biết cái này chắc mộng quá, cái này chắc không thiệt, thì lúc đó hơi hơi tỉnh rồi đó, phải không? Tỉnh là tỉnh từ từ. Còn nếu ai mà gió cái giật mình thức dậy thì biết nó mộng, thì nó tỉnh đốt, nó tỉnh kia là tiện, phải không? Đó là hai cái tỉnh. Bởi vậy cho nên chúng ta học đạo cho thấu đáo rồi mới thấy cái sai lầm của mình vô kể. Mấy chú thấy vừa chấp thiệt một pháp là đã mê lầm, phải không? Mà bây giờ nhìn kỹ cái giới tu hành của mình sao? Có chấp thiệt không? Bởi vậy nên rồi mới biết rằng cái học đạo mà không hiểu đạo rất là đông. Bây giờ tôi nói thêm một cái chuyện cuộc sống làm sao mà yêu đời, làm sao mà chán đời cho mấy chú nghe nghe. Bây giờ mấy chú xét là tại sao mà người ta hay chán, sống giữa bao nhiêu người mà họ thấy là chán ngán, họ muốn lên non lên núi ở mình vậy đó, là tại sao mà họ có quan điểm đó? Tại sao không thỏa mãn? Không phải, tại vì họ thấy người ta, thấy lỗi người ta, thấy anh A xấu, anh B xấu, anh C xấu, anh nào cũng xấu trên, chỉ có mình ta tốt rồi, thấy không? Mà ta tốt ở trong đó xấu thì sao chịu nổi?
Dạ, cho nên muốn rước dù lên núi lên rừng ở mình cho ta tốt trọn vẹn, phải không? Vì mọi người xấu, mình là cái người sạch mà ở trong cái đám bùn nhơ vậy thì đâu chịu nổi. Cho nên rồi chán muốn chạy cứ chỗ nào đó mình ở riêng mình để cho mình tròn sạch. Đó là một cái quan niệm mà người ta dễ chán được. Mà như vậy người ta sạch thiệt không? Tôi hỏi mấy chú có người nào hết tham sân si chưa? Mà chưa hết mà thấy mình sạch đó là thấy đúng là thấy sai. Nghĩa là còn tham sân si tức là còn nhơ. Còn nhơ mà tại vì cái lỗi chỉ thấy người mà không thấy mình. Cho nên tưởng như mình sạch, phải không? Tưởng như mình sạch cho nên ngồi nói chuyện với chú A thì nói chú này xấu quá, tham quá. Ngồi nói chuyện chú B, chú này chú xanh quá. Ngồi nói chuyện với chú C, chú này chú ngu quá, si quá. Rồi thấy ai cũng dở dở hết, trí của mình tốt. Mà mình tốt mà ở trong đám dở này hư đi, phải không? Cho nên rồi chán, không muốn ở chung với ai hết. Muốn làm sao đi lên non núi ở mình vậy? Để cho ta sạch hoàn toàn. Mà không ngờ lên non lên núi rồi ta chừng đó mới dơ nữa. Đó là cái nhìn để đi thấy chán được. Là nhìn yêu đời, là nhìn ngược lại. Thấy mình xấu mà thấy mọi người tốt. Bởi thấy mình xấu mình còn tham, còn sân, còn si. Bởi thấy mình xấu cho nên mấy huynh đệ, người này thì có cái tánh là dị tha, người kia thì siêng học, người nọ thì siêng nội thiền, người đó thì lý luận hay, vân vân. Thấy ai cũng có cái hay hết. Mà thấy hay thì mình sống gần đó, họ là những ngọn đèn. Nên mình ở gần họ mình cũng sáng lây. Thì như vậy có chán ở đâu, phải không? Sống gần mọi người mình thấy gần ai cũng có lợi hết trơn, phải không? Mà có lợi đâu có chán họ. Còn cái kia tại mình thấy họ xấu mình ở gần họ có hại. Mà có hại tức là mình muốn đi. Còn giờ mình thấy ai cũng có cái tốt hết. Mà có tốt tức là gần học được cái tốt họ. 100 người được 100 cái tốt thì mình ưu quá, phải không? Như vậy thì gần ai cũng có lợi. Mà gần ai cũng có lợi thì chán đi đâu. Như vậy đó là một cái nhìn yêu đời. Như vậy cho nên lục tổ dạy mới nghe coi như nó ích kỷ vậy. Nghĩa là chỉ thấy lỗi mình mà đừng thấy lỗi người. Nếu thấy lỗi người lỗi mình đã tới gót chân rồi, phải không? Thì như vậy mới như ích kỷ. Mà chính cái đó là cái quan niệm vị tha. Bởi vậy cho nên mấy chú thấy trong kinh Pháp Hoa, Bồ Tát thường bất khinh á, ngài thấy sao? Tôi không dám khinh các ngài sẽ thành Phật. Thấy ai cũng sẽ thành Phật hết, cho nên ngài lăn lộn làm hoài không chán, phải không? Còn thấy mình Phật còn ai cũng phàm hết, cho nên mình mới chán. Như vậy thì muốn làm được cái hạnh lợi tha để tu cái đạo Bồ Tát đi tới Phật quả thì phải thấy như vậy. Không có người nào là cái người vô ích, người nào cũng có thể thành Phật hết, đâu có chán, phải không? Nhìn như vậy đó là cái gốc của cái tâm niệm lợi tha. Như vậy mình mới suy từ cái lời nói của lục tổ hết sức là đơn giản, mới nghe như ích kỷ vậy. Chỉ thấy lỗi mình, không cần thấy lỗi người, như là ích kỷ, phải không? Nhưng mà chính cái đó làm cho cái tâm lợi tha mình nó mạnh. Gần mọi người mình không chán. Thấy ai cũng có khả năng thành Phật hết thì cứ lo độ. Còn mình thấy ai cũng dở hết thì độ chừng nào, cho nên dễ đâm cái tâm sinh danh. Mấy người đã độ vô số kiếp không xong, họ xấu quá, phải không? Thì đó là cái gốc của cái tâm niệm thanh lắng đó, phải không? Còn mình thấy mình xấu nhưng ai cũng tốt hết, cho nên mình gần họ để là giúp họ khai thác cái tốt của họ. Thì như vậy có ngày họ sẽ đạt được cái tốt viên mãn. Thì chính cái đó là cái tâm niệm Bồ Tát, phải không? Như vậy thì mấy chú mới thấy cái tu buộc cho mình phải có những cái nhận định đúng. Đó là chánh kiến. Cái chánh kiến nghe nó thường mà hết sức là quan trọng. Đúng như chánh kiến là không thấy hai bên, phải không? Chánh kiến là không có thấy hai bên là thiệt thì mới gọi là chánh kiến. Còn thấy bên này thiệt bên kia thiệt là chưa phải chánh kiến. Thôi nghĩ